hôm nay chúng tôi giảng tiếp Thiền sư Việt Nam. Đây là Thiền sư Vô Ngôn Thông. Ở Việt Nam, đầu tiên là có cái hệ phái của Thiền sư Tỳ Ni Đa Lư Chi, người Ấn Độ sang truyền thiền ở Việt Nam. Người thứ hai là Thiền sư Vô Ngôn Thông, tức là vị này. Năm sinh không biết, năm tịch của Ngài là 826. Ngài là vị tổ khai sáng dòng thiền Vô Ngôn Thông ở Việt Nam. Sư họ Trịnh, quê ở Quảng Châu, xuất gia tại chùa Song Lâm, xứ Vũ Châu. Thánh sư điềm đạm, ít nói mà thông minh, nên thời nhân gọi là Vô Ngôn Thông. Như vậy thì tên Vô Ngôn Thông không phải là cha mẹ đặt, mà sau này vì cái tư cách, cái thái độ của Ngài điềm đạm, ít nói mà thông suốt, cho nên gọi là người thời nhân gọi là Vô Ngôn Thông. Sư lễ Phật có một thiền khách đến hỏi: tọa chủ lễ đó là cái gì? Sư đáp là Phật. Thiền khách bèn chỉ tượng Phật hỏi: cái này là Phật gì? Sư không đáp được. Đến tối sư phục chỉnh tề đến lễ thiền khách: thưa, hôm nay thầy hỏi tôi chưa biết ý chỉ thế nào. Thiền khách hỏi: tọa chủ được mấy hạ? Sư thưa: 10 hạ. Thiền khách bảo: đã từng xuất gia chưa? Sư càng thêm mờ mịt. Thiền khách khuyên sư đồng đến tham vấn với Mã Tổ. Đi đến Giang Tây, nghe tin Mã Tổ đã tịch, bèn đến yết kiến Bá Trượng Hoài Hải. Đây là một câu chuyện mà quý vị nghe ai cũng hơi ngạc nhiên. Ngài tu ở chùa, làm tọa chủ, phần nhiều người ta trọng quý thầy trong chùa, họ tỳ kheo đã lên rồi họ thường gọi là tọa chủ. Hỏi tọa chủ lễ đó là cái gì thì Ngài đáp rằng là Phật. Tôi lại đó là Phật. Thì thiền khách chỉ tượng Phật hỏi: cái này là Phật gì? Thì nếu mình đáp thì đáp sao? Hoặc là Phật Di Đà, hoặc là Phật Thích Ca, phải không? Mà tại sao Ngài không đáp, mà Ngài lại hơi rối loạn, Ngài không biết giải quyết thế nào? Bởi vì quý vị nhớ, chúng ta lễ Phật thì thấy tượng Phật, mình lễ Phật thì gọi đó là lễ Phật. Cái đó là dễ hiểu rồi, ai cũng có thể hiểu được. Nhưng hỏi Phật gì thì trong đó có hai ý. Phật gì tức là tên Đức Phật đó là Phật gì, mà cũng một ý nữa, Phật đó làm bằng cái gì, phải không? Nếu nói làm bằng xi măng, làm bằng đồng vân vân, bằng gỗ vân vân, thì cái đó là lễ gỗ, lễ đồng rồi đó. Cho nên đặt câu hỏi này làm cho Ngài bối rối, thì giải quyết không được. Cho nên cuối cùng Ngài mới không đáp. Mà không đáp rồi đến tối, Ngài theo cái tư cách nhà chùa, một vị khách tới hỏi, mình trả lời không được thì phải thưa lại, hỏi lại cái vị khách đó để cho người đó chỉ cho mình thêm. Cho nên đến tối, Ngài đắp y đàng hoàng đến lễ thiền khách: thưa, hôm nay thầy hỏi tôi chưa biết ý chỉ thế nào. Rất là nghiêm chỉnh. Thì thiền khách hỏi lại: hỏi tọa chủ được mấy hạ? Mấy hạ tức là được mấy tuổi hạ, được mấy tuổi rồi. Thì nếu thọ tỳ kheo, sau khi thọ tỳ kheo qua một năm tu một mùa hạ thì gọi là được một tuổi. mà bây giờ đây ngài Thọ Tỳ Kheo tu ở chùa được 10 năm, cho nên nói 10 hạ. Hỏi mấy hạ thì đáp 10 hạ. Thì thiền khách bảo đã từng xuất gia chưa? Không, lại ngạc nhiên thêm. Đã 10 tuổi hạ rồi, đã làm sa di lên Tỳ Kheo ở chùa 10 năm, nghĩa là Thọ Tỳ Kheo rồi ở chùa 10 năm nữa là được 10 tuổi hạ. Mà hỏi xuất gia chưa thì không ai trả lời được cái câu đó, phải không? Bây giờ nói sao? Phải chỉ còn tóc hỏi xuất gia chưa thì khả dĩ. Ta đã 10 tuổi hạ mà hỏi xuất gia chưa thì làm sao đó? Cái câu này thì sư mờ mịt, không biết đáp sao cho được. Thì ở đây quý Phật tử tất cả có khi cũng lấy làm lạ cái câu hỏi này, nhưng mà với người tu thì không có lạ. Tại sao? Bởi vì cái nghĩa xuất gia trong nhà Phật dạy, một là xuất thế tục gia, tức là ra khỏi nhà thế tục, từ nhà của cha mẹ đó, thì gọi là xuất thế tục gia. Hai là xuất phiền não gia, ra khỏi cái nhà phiền não. Ba là xuất tam giới gia. Mãi xuất gia chưa thì đáp rằng phiền não hết chưa? Nếu chưa hết phiền não thì chưa thành xuất gia. Ra phải tam giới chưa? Nếu chưa ra phải tam giới cũng chưa thành xuất gia. Bây giờ đáp rằng bởi vậy cho nên cái nghĩa xuất gia nó rất là cao siêu, mà người gần đây thì phải thường cứ ra khỏi nhà thế tục nói tôi đã xuất gia rồi á, tôi là cái bậc khá rồi, đáng kể ở trong đạo rồi đó. Chứ thiệt ra xuất gia mà đúng cái nghĩa nó thì từ cái xuất thế tục gia bước lần lên cái xuất phiền não gia, tức là ra khỏi nhà phiền não, rồi tiến hơn nữa là xuất tam giới gia, ra khỏi nhà tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì người đó mới gọi là giải thoát sinh tử. Đúng cái nghĩa xuất gia là như vậy. Xuất gia là tu hạnh giải thoát, là giải thoát sinh tử. Muốn giải thoát sinh tử thì phải ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà tam giới thì mới gọi là giải thoát sinh tử. Đúng như cái nghĩa xuất gia. Thì bây giờ quý vị nghĩ người xuất gia giờ kiếm được hai nghĩa sao dễ hay khó? Chắc khó quá, phải không? Nếu mà nghĩa thứ nhất kia thì ai cũng làm được, vì từ giả cha mẹ vào chùa ở tu thì gọi đó là xuất gia, nhưng mà đó mới là xuất thế xuất gia thôi. Còn hai nghĩa sao thì rất là khó. Cho nên là tới đây ngàn mờ mịt không biết phải đáp làm sao. Tiền hết phiên thôi, bây giờ đi đến chỗ Mã Tổ tham vấn với tôi. Thì ngài liền từ giả chùa đi, đi đến Giang Tây thì nghe tin Mã Tổ tịch, bây giờ mới đến ý kiến Bát Trượng Hoài Hải là đệ tử lớn của Mã Tổ. Khi đến ở chỗ ngài Hoài Hải rồi thì một hôm trong giờ tham vấn, có vị tăng hỏi Bát Trượng: thế nào là pháp môn đốn ngộ của Đại Thừa? Bát Trượng đáp: đích tâm nếu không, mặt trời trí tuệ tự chiếu. Nghe câu này sư quát nhiên đại ngộ. Ngài ít nói mà nghe câu với ngài ngộ. Thì cái câu này thực là một câu chí yếu của người tu. Người tu mà nắm vững câu này thì trên đường tu không còn gì phải nghi ngờ nữa hết. Hỏi thế nào là pháp môn đốn ngộ của Đại Thừa? Đốn ngộ là cái ngộ nhanh, ngộ mau của hàng Đại Thừa. Thì Tổ Bát Trượng chỉ trả lời: đất tâm nếu không, mặt trời trí tuệ tự chiếu. Đất tâm nếu không, mặt trời trí tuệ tự chiếu. Nghe câu này nhà đại ngộ. Quý vị nghe tôi lặp lại mấy lần rồi? Tức là một hai lần rồi, giờ tôi lặp lần thứ ba thì cần quý vị đại ngộ chưa nghe? Còn thổ chỉ nghe một lần mới ngộ. Bây giờ tôi nói lại, thế nào là pháp đốn ngộ của Đại Thừa? Thì Tổ Bá Trượng đáp, đất tâm nếu không, mặt trời trí tuệ tự chiếu, ngộ chưa? Cười cho ngộ, phải không? Thì như vậy mới thấy là Tổ rất thông minh, ít nói mà thông minh. Vì vậy mới gọi là vô ngôn thông đó. Còn mình nói nhiều quá mình không thông minh, cho nên nghe mà không có ngộ. Bây giờ tôi giải thích cái câu đất tâm nếu không, mặt trời trí tuệ tự chiếu. Bởi vì mọi người chúng ta tu, ai ai cũng nghĩ rằng mình tu là khéo tập luyện, khéo rèn, khéo đúc cho thành một con người đạo đức chân chính. Đó là tu. Nhưng mà thực tình đối với nhà thiền á, tu là loại trừ tất cả những cái thứ phiền não nhớp nhúa cho nó sạch. Mà nếu phiền não trong tâm mình nó tan biến hết thì trí tuệ tự sáng thôi, khỏi cần tìm, khỏi cần kiếm, khỏi cần luyện tập cái gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm mình giống như một cái thửa đất trống. Mà thửa đất trống đó nó chứa tất cả mầm, hạt, những cây cỏ, cây, vân vân. Có đất thì có gì? Thì có cỏ, phải không? Cỏ nó mọc, mà khi cỏ mọc tùm lum rồi thì cái mặt đất nó bị khuất ảnh đi. Bây giờ nếu mà cỏ nó sạch hết, cây nó sạch hết thì mặt trời trí tuệ sẽ soi sáng ở trên cái tâm. Bởi vì cái tâm của mình là cái nơi sinh khởi tất cả những cái thứ phiền não, nghiệp tập quá nhiều. Cho nên bây giờ đây muốn cho trí tuệ soi sáng thì chúng ta phải dẹp sạch mọi thứ phiền não, mọi thứ nghiệp tập thì cái trí tuệ tự nó phát sáng thôi. Như vậy thì kể tất cả chúng ta, nơi nội tâm của quý vị chứa những cái thứ phiền não hay là tập khí nhiều ít, chưa nhiều ít, có hay không? Ai cũng ngỡ rằng tâm mình nó bình an, tâm mình nó thanh tịnh, nhưng thực ra nó không có bình an, nó không có thanh tịnh. Mới đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau mà nếu có ai đó dùng một câu nói mà chạm tới cái bản ngã của mình một chút thì cái vui vẻ, cái bình an nó còn không? Liền đổi sắc mặt, liền thốt lên những lời không có tốt rồi. Như vậy thì cái bất thường nó ở đâu mà ra như vậy? Nó chứa vào phần này, bất động cái thì nó trào ra. Cho nên trong đất tâm của mình nó đủ thứ lộn xộn, nhơ nhớp, không có tâm sạch chút nào hết. Bởi vậy cho nên quý vị khi tập tu, hoặc là tu thiền, hoặc là tu tịnh độ, như tập tu tịnh độ giả mình ngồi lại niệm Phật thì luôn luôn bảo chúng ta niệm Phật phải nhất tâm. Mà ngồi lại niệm có nhất tâm không? Ngồi lại niệm thì niệm Phật mà cái ý thì nó chạy sớm này sớm nọ, kiếm người này người kia để nó gây chuyện hoài, phải không? Đó. Còn nếu ngồi thiền thì ngồi lại bảo phải đếm hơi thở để cho nó yên, mà đếm thì đếm, mà nó cũng nhớ bà con xóm giềng, chứ nó không chịu nhớ Phật, nó không chịu yên lặng, không chịu nhớ hơi thở. Thì như vậy là tại sao? Tại vì các cái thứ cỏ, cỏ dại nó chi chít ở trong đó, nó quá nhiều đi, cho nên ngồi lại cái thì nó hiện ra đủ thứ chuyện. Có bao giờ chúng ta ngồi lại 5 phút, 10 phút, 15 phút mà không có bận nghĩ cái gì hết? Có không? Kiếm được 5 phút, 10 phút, 15 phút không một niệm gì nghĩ vậy, không một niệm gì nghĩ mơ mẩn, được không? Như vậy thì mới thấy đất tâm chúng ta trống hay không? Nếu mà đất tâm nó trống, nó không á, thì mặt trời trí tuệ tự chiếu, không có cần tìm, không có cần kiếm, chỉ cần dẹp cho nó trống, nó sạch, thì mặt trời trí tuệ tự chiếu. Thì việc làm nó nhanh không? Gần không? Mà việc làm đó phải là chuyện trên trời trên mây không? Cái đó trong tầm tay của mình, phải không? Mình đã nói tâm mình, thì cái gì muốn nghĩ thì cho nó nghĩ, cái nào không có nghĩ thì cấm chừng cho nó nghĩ. Mình là chủ, mà tại sao để nó làm rối loạn mình vậy? Thì quý vị đặt câu hỏi, hỏi là mình coi, nếu vậy nó là chủ hay là mình chủ? Nếu mình làm chủ thì cái gì không muốn cấm không cho nổi, không cho dậy. Cái nào muốn thì cho, bây giờ nó ngồi lại cấm, giờ này là giờ im lặng, không cho nghĩ, thì nó phải im lặng mới phải. Còn cái này ngồi lại kia thì rối rắm đủ thứ. Thì như vậy là ai chủ ai? Mình làm chủ tâm hay tâm làm chủ mình? Đó. Câu đó là cái câu mà tất cả chúng ta phải lưu tâm. Khi mình tu, mình cứ nghĩ rằng phải tìm cái gì cho hay, phải kiếm cái gì cho lạ, cho mới. Nhưng ở đây, với cái tinh thần đốn ngộ đại thừa đó, không cần tìm cái gì hay, kiếm cái gì mới, mà chỉ dẹp những cái gì đang có, đang nghe che phủ, dẹp sạch những cái đó, thì cái hay, cái mới nó sẽ đến với mình. Đó. Còn mình không chịu dẹp nó thì kiếm cái gì rồi cũng không đến đâu hết. Như vậy thì Ngài nghe câu này, Ngài đốn ngộ thì tự nhiên Ngài thấy được cái lối vô vào của người tu, Ngài thấy được cái đường đi tới chỗ giác ngộ rồi, không nghi ngờ nữa. Nó. Như vậy thì tất cả chúng ta tu chỉ cần một câu này mà khéo ứng dụng, thì tự nhiên nó sẽ có cái hiệu lực, nó có cái kết quả. Bởi vì Phật đã từng dạy nơi chúng ta ai cũng có cái tánh Phật, phải không? Gọi là Phật tánh á, ai cũng sẵn có tánh Phật. Mà tánh Phật bây giờ ở đâu? Không ai biết ở đâu. Như vậy tánh Phật có, Phật nói không bao giờ sai, ai cũng có tánh Phật. Nhưng mà giờ hỏi ở đâu á thì không chỉ được. Bởi sao? Bởi vì phiền não vô minh nó che không biết bao nhiêu lớp. Đó. Phiền não vô minh nó che không biết bao nhiêu lớp. Bây giờ hỏi tánh Phật hay chỗ nào không làm sao chỉ được. Mà chỉ chừng nào phiền não vô minh nó tan rồi á thì tánh Phật hiện ra như đêm rằm ánh sáng. Nhưng mà bây giờ đây chuyển mưa mây đen kéo tới tình cụm dày bịch, không còn thấy ánh sáng nữa. Bây giờ có người hỏi, mới rằm là có trăng, bây giờ trăng ở đâu, mình chỉ đâu, làm sao chỉ? Biết có trăng trong cái ý niệm mình nhận, biết có trăng, rằm biết đừng có trăng. Nhưng mà giờ không thấy đâu mà chỉ. Tại sao không thấy? gì mây che, phải không? Như vậy thì muốn cho tăng sáng mình phải làm cái gì? Mình phải làm gì cho tăng sáng? Mình thắp đèn, mình đốt nước lên cho tăng sáng, phải không? Không cần với cái đó, mà chỉ có một chuyện duy nhất là làm sao mây tan, phải không? Làm sao mây đen nó tan, nó sạch hết thì tăng sáng hiện ra. Thì đó là một cái lẽ thật. Phật tánh chúng ta sẵn, mà bị gì mây vô minh, mây phiền não nhiều lớp nó che phủ, mà che phủ thành ra Phật tánh không sáng. Không sáng cho nên chúng ta không biết. Bây giờ hết mây vô minh, hết phiền não thì cái tánh thật mình hiện ra. Lúc đó rõ ràng không có nghi ngờ gì nữa hết. Bởi vậy câu này nói để chỉ cho rằng đất tâm, tức là nội tâm của chúng ta đó, mà nó sạch, nó trống, nó lặng rồi thì cái trí tuệ là cái tánh Phật đó, liền hiện ra, khỏi tìm, khỏi kiếm. Vậy đó mà có nhiều người bây giờ tu muốn làm sao đi lên trên hư không để tìm minh sư, phải không? Để chỉ cho mình đường lối tu, để chỉ cho mình kiếm ông Phật. Bây giờ có cần lên trên hư không tìm không? Hay là làm sao?